vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, ngay sau khi thông tin bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam bị bắt với cáo buộc là tội trốn thuế, thì ngay lập tức chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc bà Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt. Một loạt các hãng thông tấn nước ngoài như là The Guardian, The Sun, Asia Top News, Bangkok Post, The Diplomat, Straits Times đều đưa tin với hình ảnh của bà Hoàng Thị Minh Hồng. Không có nhiều những nhà hoạt động môi trường tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, đã có 5 nhà hoạt động môi trường tại Việt Nam bị bắt và tất cả đều chung một tội danh trốn thuế. Vì sao lại như vậy? Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang để cùng bàn luận về vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio.
Dạ thưa ông, để bắt đầu của câu chuyện, có lẽ nên điểm qua tình hình Việt Nam hiện nay để thấy cái bối cảnh mà 5 nhà hoạt động môi trường bị bắt trong thời gian gần đây thưa ông.
Tôi nghĩ là đây là một cái điều mà chúng ta nên làm. Tôi muốn nhắc lại đó, là Việt Nam hiện đang là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tiếp tục phớt lờ hàng những cái cuộc đối thoại về vấn đề nhân quyền và những cái yêu cầu để thay đổi luật lệ. Chúng ta mà nếu mà nhìn được cái tổng quát đó, thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam hiện nay đã theo nguồn tin của Amnesty International, xã quốc tế đó, thì Việt Nam vào năm 2021-22 đã có ít nhất là 128 tù nhân lương tâm. Nhưng mà nếu chúng ta căn cứ vào cái tài liệu mới nhất của Human Rights Watch năm 2023 đó, thì cái số người mà bị giam cầm hiện nay bây giờ đó là 160 tù nhân lương tâm. Trong số này đã thì có 111 người là đàn ông và 17 người là đàn bà. Chúng ta thấy rõ ràng là cái nhân số tù nhân lương tâm nó đang gia tăng. Từ 128 trong năm trước và bây giờ là 160. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn chút nữa đó, thì những người tù nhân lương tâm này phần lớn, tôi chỉ nói phần lớn thôi chứ không phải là tất cả, là đã bị giam cầm theo cái điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ, là một cáo buộc rất là thông thường mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vẫn đang làm từ trước tới nay. Thế nhưng như Mai Hoa vừa mới nhắc đến đó, là cái người mà bị bắt mới nhất đó, là một khuôn mặt rất là nổi bật, không những tại Việt Nam mà là trên cái vấn đề bảo vệ môi trường khắp thế giới, là bà Hoàng Thị Minh Hồng. Thì bà Hoàng Thị Minh Hồng là cái người mới nhất, nhưng mà trước đó thì như Mai Hoa đã nói là đã có 4 người khác đã từng bị bắt giam. Thì để cho quý khán giả, thính giả có thể biết được một cách rõ ràng rồi thì chúng ta có thể điểm qua những cái người này, tại vì nó có một điểm chung là tất cả đều bị truy tố vấn đề trốn thuế. Cái người mà tôi muốn nhắc đến sau bà Hoàng Thị Minh Hồng đó là bà Nguyễn Thị Khanh. Là cũng là một người rất trẻ, sinh năm 1976 và sáng lập của cái tổ chức gọi là Green Innovation and Development Center. Tức là giám đốc điều hành của cái tổ chức gọi là sáng lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh. Và tất nhiên là bà Nguyễn Thị Khanh này cũng còn là cái người tham gia rộng rãi vào trong cái vấn đề bảo vệ sông ngòi, trong hệ thống sông ngòi tại Việt Nam. Bà cũng đã từng nhận được một cái giải thưởng quốc tế hồi năm 2018, tức là cái Goldman Environment Prize. Bà đã bị tù 2 năm. Trong khi mà bà bị án tù đó, thì có thêm 3-4 người khác cũng đã bị bắt và bị giam và bị tù. Chẳng hạn như ông Mai Phan Lợi, ông Bạch Hùng Dương và ông Đặng Đình Bách. Tôi không biết là cô Mai Hoa có chi tiết gì thêm trong cái trường hợp của Nguyễn Thị Khanh hay không?
Dạ thưa, Nguyễn Thị Khanh thì theo Hoa biết là bà được coi là anh hùng khí hậu. Cái giải thưởng môi trường Goldman ông Lưu Tường Quang vừa nhắc tới là bởi vì là bà đã giúp Việt Nam loại bỏ được 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm. Và cái việc mà bà bị bắt là cáo buộc trốn thuế, mà là trốn thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà bà bị kết án vào cái tội hình sự, trong khi đáng lẽ đó là cái tội dân sự. Có một sự mâu thuẫn như vậy.
Tại cái nước tự do dân chủ như tiểu đề lợi, thí dụ là đóng thuế không đúng mức hay là bỏ sót khai thuế. Tất cả những cái chuyện đó nó là những cái sai phạm về phương diện dân sự. Có thể giải quyết được một cách dễ dàng bởi cái sự đối thoại và thỏa thuận giữa sở thuế và cá nhân. Nhưng ở Việt Nam thì nó lại không là như vậy. Ở Việt Nam thì nó lại coi đó là một cái hình sự và bắt giam người ta và truy tố người ta và phạt tù người ta. Cái đó là một điều mà nó hơi khác thường.
Mai Hoa cũng nói thêm một chút về bà Nguyễn Thị Khanh trước khi mình nói tới hai cái người còn lại. Thì Trước khi bà bị bắt, trong một lần phỏng vấn với báo chí, bà nói là bà sẽ đeo đuổi đến cùng mục tiêu cắt giảm carbon của Việt Nam. Nhưng mà lúc đó thì Việt Nam đang làm những cái nhà máy nhiệt điện, xây thêm những cái nhà máy nhiệt điện dọc theo bờ biển. Thì chính những cái nhà máy nhiệt điện này cũng dẫn đến cái sự bắt giữ thạc sĩ Đặng Đình Bách ở ngoài Hà Nội, là cái người mà chỉ bắt một tuần trước Mai Phan Lợi và ông Bạch Tùng Dương. Thì là Bạch Tùng Dương và Mai Phan Lợi là cùng chung một cái công ty, thì ông Đặng Đình Bách là chỉ bắt trước hai cái người này một tuần lễ. Và toàn bộ năm người này là Hoàng Thị Minh Hồng, Mai Phan Lợi, Bạch Tùng Dương, Đặng Đình Bách và Nguyễn Thị Khanh đều bị kết vào cái tội là trốn thuế. Mà nó chỉ xảy ra từ năm 2020 đến năm 2023 thôi. Và một cái điều nữa như hồi nãy ông Lưu Tùng Quang cũng nhắc tới là ngoài hai cái điều 331 và 117 để bắt những cái người mà bất đồng chính kiến, thì bây giờ thì thêm một cái luật thuế nữa được sử dụng để mà bắt những cái người mà không có nằm ở trong cái hai cái lưới 331 hay là 117. Thì điều đó nó là điều gì thưa ông?
Tôi thấy cái bất thường ở chỗ là trước đây ít có khi nào mà chúng ta thấy những người tranh đấu cho vấn đề bảo vệ môi trường, và đặc biệt một vài người này đã lại là đã được chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vinh danh, khen thưởng và coi như là một cái khuôn mặt nổi quảng bá những cái công trình của chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ cái nhu cầu đó nó không còn nữa, cho nên cũng vì lý do đó mà chính phủ muốn truy tố những người có cái khuôn mặt nổi này, nhưng mà không thể truy tố được vào những cái việc gì khác, tại vì họ cũng không có làm cái gì để nó có thể lọt vào trong cái phạm vi áp dụng của điều 331. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điểm mà dễ dàng nhất là lợi dụng những cái sơ hở của luật thuế hay là những cái điều mà nó không rõ ràng của luật thuế để truy tố những người này về cái vấn đề trốn thuế. Và đây là một cái chiều hướng mới mà tôi nghĩ rằng có thể chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sử dụng cái luật thuế như là một cái vũ khí mới để bóp nghẹt tự do ngôn luận, để bóp nghẹt những cái high profile, những cái tư thế rất là nổi bật của những người tranh đấu cho vấn đề bảo vệ môi trường, để như coi như là một cái cảnh cáo cho những người khác, hoặc là để bóp nghẹt cái sinh hoạt của họ, và do đó chính phủ không bị những người tranh đấu hoạt động trong lĩnh vực này có thể phát hiện ra những cái điều sơ hở, hay phát hiện ra những cái chính phủ không muốn thực hiện hoặc là không thể thực hiện được như cái cam kết các thỏa hiệp quốc tế về vấn đề giảm hại khí thải nhà kính. Cho nên nói một cách ngắn gọn thì tôi nghĩ rằng luật thuế bây giờ trở thành một cái vũ khí lợi hại để chính phủ bổ túc vào trong cái việc đàn áp những người mà chính phủ không muốn có được cái sự tự do để sinh hoạt bình thường. Và trong trường hợp này thì đây là năm cái khuôn mặt rất nổi trong cái lĩnh vực bảo vệ môi trường, mà cái người có lẽ nổi nhất là bà Hoàng Thị Minh Hồng vừa mới bị bắt hồi cuối tháng 5.
Trong một cái tài liệu mà do chính gia đình của bà Hoàng Thị Minh Hồng chia sẻ với BBC thì cho thấy là một cái công văn của Sở Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bà Hoàng Thị Minh Hồng. Bởi vì sao? Ngay sau khi ông Mai Phan Lợi và ông Bạch Tùng Dương và ông Đặng Đình Bách, ba người bị bắt vì cáo buộc trốn thuế, thì bà lập tức gửi thư tới cho cái Sở Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì cái tổ chức Change của bà đó, dịch tiếng Việt là Change, nghĩa là thay đổi đó, là đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành bà mới gửi văn thư tới Sở Thuế để hỏi rằng là hoạt động của công ty, cái tổ chức Change NGO của bà về hoạt động môi trường có những cái yêu cầu nào về thuế, có phải đóng thuế hay không, những cái vi phạm thuế nào hay không. Thì bà nhận được công văn hồi đáp của Sở Thuế nói rằng là cái hoạt động của công ty bà không nằm trong lĩnh vực mà đóng thuế. Thế nhưng mà chỉ mới trong vòng khoảng một năm sau, ngay sau cái công văn đó, thì bà lại bị bắt vì cái tội trốn thuế.
Tôi còn nhớ đó thì là phúc đáp của Sở Thuế của Thành phố Hồ Chí Minh thì nói rõ là nếu mà bà nhận được tiền tài trợ từ nước ngoài mà sử dụng đúng với cái mục tiêu, tức là để sử dụng vào trong cái mục đích bảo vệ môi trường đó, thì là những cái văn bản đó không có bị đóng thuế. Cái điều này nó hơi khác với cái trường hợp của ông Đặng Đình Bách, là tại vì ông Đặng Đình Bách thì cũng nhận được tài trợ từ nước ngoài và Sở Thuế lại coi là những khoản này là phải chịu thuế. Do đó đã truy tố ông Đặng Đình Bách và xử sơ thẩm cũng như trung thẩm là 5 năm tù ở. Thì tôi không biết là cái trường hợp mà Sở Thuế cho ý kiến đối với cái trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng và cái trường hợp của ông Đặng Đình Bách nó có thể là tiền hậu bất nhất hay không. Thì cái vấn đề đó thì chúng ta cũng không có rõ. Đó là tại vì nhà chức trách cũng không có nói rõ là tại sao mà họ bắt hai người này hay là bắt năm người này về tội trốn thuế. Tất cả những cái hoàn cảnh của họ thì thường thường nó khác nhau, nó không có giống nhau hoàn toàn.
Ngoài cái việc bóp nghẹt tiếng nói của những cái người trí thức và nhất là những cái người hoạt động môi trường rất là hiếm hoi ở Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam họ sử dụng luật thuế như ông nói là như là một vũ khí mới, thì người ta vẫn cứ hoang mang là đằng sau cái việc bắt giữ cái nhà hoạt động môi trường này nó còn có cái điều gì khác nữa hay không à?
Tôi nghĩ là nó có nhiều điều khác nữa mà theo cái nhìn của tôi đó là trong khi mà thảo luận giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các cơ quan quốc tế, với các đối tác quốc tế trong cái vấn đề mà xin viện trợ hay là xin những cái trợ cấp đặc biệt để thi hành những cái dự án mà có thể giảm thi hại nhà kinh tế Việt Nam đó, thì họ loại bỏ hoàn toàn cái sự tham dự của xã hội dân sự, tức là những cái cơ quan mà năm nạn nhân này là hoặc là sáng lập ra hoặc là đại diện. Cái điều này đó cũng gây ngạc nhiên cho những người đối tác quốc tế, là tại vì hầu hết các quốc gia khác đó, thì trong khi mà họ thương thảo về cái vấn đề giảm hạ thi hại nhà kính và để có thể được trợ cấp đối với các quốc gia đang mở mang đó, thì phần lớn, không phải là phần lớn nhưng mà tham dự vào những phái đoàn chính thức là bao giờ cũng có sự hiện diện của xã hội dân sự. Nhưng mà điều này nó không xảy ra tại Việt Nam, hay là bởi Việt Nam. Tôi nhắc lại là thí dụ như trong cái đại hội biến đổi khí hậu lần sau cùng đó, tại Edinburgh hồi năm cuối năm 2022 đó, thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn một phái đoàn đi tham dự và rất là bạo miệng cam kết cái mục tiêu của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cái sự phát thải ròng về khí CO2 đó, thì sẽ trở về mức zero, tức là net zero vào năm 2050. Và với cái cam kết đó thì ông đòi hỏi hay là xin xỏ là các quốc gia đã mở mang, chẳng hạn như cái nhóm quốc gia G7 sử dụng cái phương thức gọi là đối tác chuyển định năng lượng bình đẳng để trợ cấp cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 15 tỷ 500 triệu đô la Mỹ kim nha. Đó là một số tiền rất lớn. Nhưng mà trong đồng thời lúc đó, đó thì cho tới giờ phút này thì theo một cái phân tích của một học giả người Đức thì mặc dù đã có được cam kết của các nhóm G7 cho một cái sự trợ cấp lớn lao này, nhưng mà trong thực tế thì Việt Nam chưa làm gì cả để có thể đạt được tiến bộ nào đó về cái phương diện giảm hạ khí thải nhà kính. Chúng ta biết rằng là các nước, kể cả các nước đang mở mang cũng như các nước đã phát triển, thì khi mà họ đưa ra một cái kế hoạch để có thể đạt được cái phát thải ròng về net zero vào năm 2050 đó, thì họ có cái mốc điểm của năm 2030 là một cái mốc điểm quan trọng. Tức là từ năm nay 2022-2023 cho tới năm 2030 nó chỉ còn 7-8 năm nữa thôi, nhưng mà nó phải có những cái sự tiến bộ đáng kể nào đó thì cái mốc điểm 2050 mới có thể đạt được. Nhưng mà cho tới giờ phút này đó, thì mặc dù Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cam kết, đã được hứa là sẽ có được trợ cấp một cái số tiền rất lớn là 15 tỷ 500 triệu đô la, nhưng mà theo cái phân tích mới nhất mà tôi đọc được đó, thì quả thật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa làm gì cả để có thể đạt được cái mức độ cuối cùng này, ít nhất là từ nay cho đến năm 2030. Và ngược lại đó thì Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà sử dụng rất nhiều tính về cái phương diện chỉ số than đá trong cái vấn đề sản xuất năng lượng. Nếu mà Việt Nam gia tăng sản xuất năng lượng bằng than đá thay vì là năng lượng tái tạo thì không có cách gì mà Việt Nam có thể đạt được những cái bước tiến cụ thể vào năm 2030 để có thể dẫn đến cái kết quả sau cùng là phát thải ròng ở mức zero vào năm 2050. Nên tôi nghĩ là một trong những cái điểm mà tôi suy đoán mà có thể Việt Nam đang theo đuổi đó là tìm cách để cho những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực nhân quyền, không phải tại vì trong cái lĩnh vực bảo vệ môi trường, không những trong cái bối cảnh của Việt Nam mà trên cái bàn thảo luận thế giới, để cho họ không có thể phát hiện được những cái lời hứa nhưng mà không có kế hoạch thi hành ở Việt Nam hiện đang theo đuổi từ của Mai Quang.
Có một cái điểm mà trên PPC cũng nêu lên cái nghi vấn là cái việc ông Mai Phan Lợi bị bắt là bởi vì ông là thành viên của ban điều hành mạng lưới VNGO, tức là tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, liên kết với tổ chức thương mại tự do của Liên minh châu Âu. Thì cái tổ chức này gồm 7 tổ chức xã hội dân sự, là có mục đích là phổ biến thông tin về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu và Việt Nam. và ông bị bắt ngay sau khi nộp đơn xin làm thành viên ban cố vấn trong nước của EU, tức là có nghĩa rằng những cái hợp tác thương mại hoặc là những bất cứ cái đầu tư thương mại nào của EU vào Việt Nam á, thì cái tổ chức đầu tiên mà họ tìm tới là ban cố vấn trong nước. Thì ông Mai Văn Lợi bị bắt ngay sau khi ông nộp đơn.
Mai Văn Lợi là thực ra ông còn là một nhà báo, ông đã từng viết cho tờ
Pháp Luật. Dạ.
Và đồng thời ông cũng đang mở một cái khóa huấn luyện để huấn luyện những nhà báo trong tương lai mà có những cái tinh thần độc lập.
Dạ phải. Dạ.
Có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho chính phủ.
Dạ.
Nó có nhiều lý do để nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muốn cho ông Mai Văn Lợi này bị một cái cảnh cáo với cái tù là 4 năm.
Dạ.
Về cái tội gọi là trốn thuế.
Dạ. Quay lại thì rõ ràng ông thấy rằng là những cái suy luận của ông Lưu Tường Quang phần nào nó lý giải cái việc vì sao năm nhà hoạt động môi trường, những nhà hoạt động môi trường này, những cái công trình, những cái dự án mà họ đụng chạm vô là những dự án cấp quốc gia, những nhà máy thủy điện mà phần lớn là do Trung Quốc đầu tư và phần lớn là rất là đồ sộ. Và nó chẳng hạn như là mới đây thì ngay Lộ Diêu, vùng biển đẹp nhất của Bình Định sẽ dự định xây một nhà máy luyện thép đồ sộ ở Lộ Diêu. Một cái Formosa là đã đủ khiến làm chết đi 4 tỉnh miền Trung cả trong vòng mấy năm trời. Cho đến nay là người dân vẫn chưa khôi phục được. Thì bây giờ là tiếp tục nữa rồi. Còn rất là nhiều những cái đập thủy điện mà ngăn sông và những cái công trình thủy điện giữa Trung Quốc, sông Mekong và Campuchia mà ông Đặng Đình Bách đã tham gia vô để mà cần phải có một sự giám sát chặt chẽ với cái Ủy ban Mekong quốc tế để biết được là cái tác hại của cái việc khai thác sông Mekong như thế nào.
Đúng rồi, cũng có lẽ vì lý do đó mà trong nhóm họp thượng đỉnh của G7 tại Hiroshima vào tháng 5 vừa qua đó.
Dạ.
Yeah. Thì ông Phạm Minh Chính với tư cách là Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được mời tham dự với tư cách là khách mời cái hội nghị thượng đỉnh mở rộng. Thì ông đã dành rất nhiều thời gian để vận động với các nước G7 để tiếp tục duy trì cái cam kết trước kia đã được đưa ra ở tại Edinburgh trong cái hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu năm 2020.
Yeah.
Và trong số những điều mà ông nêu ra đó là có cả cái vấn đề tương lai của đồng bằng sông Cửu Long trong cái phần của Việt Nam và yêu cầu các nước G7 là viện trợ để cho Việt Nam có thể đối phó được với cái hậu quả của biến đổi khí hậu.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn ông Lưu Tường Quang rất nhiều.
Cảm ơn cô Mai Hoa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.